nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề giải thể văn hóa đảng. Bài chia sẻ thứ nhất: thể ngộ sau khi đọc cuốn Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta. Bài viết của một đệ tử đại pháp trẻ tuổi. Tôi là thanh niên thuộc thế hệ 9X, đi du học từ năm 17 tuổi. Khi còn ở trong nước, tôi học hành chểnh mảng, gần như không bao giờ nghe giảng, nghịch ngợm. Vì vậy, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình không bị ảnh hưởng quá nặng bởi văn hóa đảng. Sau khi cẩn thận đọc hết hai cuốn Giải thể văn hóa đảng và Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, tôi dường như đã tu bỏ được một chút những tư tưởng và hành vi văn hóa đảng dễ nhận thấy trên bề mặt. Tuy nhiên, cách đây một đoạn thời gian, trong tu luyện tôi cảm thấy dường như có thứ gì đó đang ngăn cách, khiến tôi sản sinh ra cảm giác xa rời Pháp. Tôi giống như đang quanh quẩn trong một tầng thứ nào đó mà không đề cao lên được, cũng không tìm được nguyên nhân. Mãi cho đến lần bầu cử Tổng thống Mỹ lần này, sau khi Minh Huệ đăng thông chi và sư phụ đăng kinh văn mới, tôi mới phát hiện ra, thì ra bản thân mình vẫn luôn không theo kịp tiến trình chính Pháp. Vì đến tận tháng 5 năm 2019, tôi mới bắt đầu thực sự bước vào tu luyện Đại Pháp. Trong tu luyện, vẫn luôn coi trọng việc tu luyện cá nhân. Gặp phải bất cứ sự việc nào trong cuộc sống, đều lấy tu luyện cá nhân để đánh giá. Tu chân, tu thiện, tu nhẫn, hàng ngày đều cảm thấy bản thân tiến về phía trước vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, cho đến gần đây, đột nhiên phát hiện bản thân làm cách nào cũng không thể đề cao được. Giống như việc tu luyện đang tiến vào nút cổ chai. Thêm vào đó, hoàn cảnh gia đình tôi cũng trở nên rất căng thẳng, thậm chí trong nhà còn xuất hiện chuột. Tôi hướng nội tìm và phát chính niệm nhưng đều vô ích. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình dường như đang đi vào một vòng tròn khép kín, giống như một cái máy hoạt động ngày này qua ngày khác, muốn nhảy thoát ra mà không được. Lúc này, tôi liền nghĩ đến việc nghe audio Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta. Tôi chăm chú lắng nghe nội dung của từng chương và vận dụng nó vào thực tế cuộc sống, đối chiếu với môi trường sống và hành vi của mình. Tôi phát hiện ra, sâu thẳm trong sinh mệnh của tôi bị ảnh hưởng bởi tà linh cộng sản. Trên bề mặt là bản thân tôi, nhưng thực chất những ngôn hành và cử chỉ không phù hợp với Pháp, không phù hợp với giá trị truyền thống đều là nhân tố của tà linh cộng sản. Như tôi đã nói lúc đầu, tôi hầu như không bao giờ nghe giảng khi học ở trong nước, không chuyên tâm học hành, thậm chí còn công khai khiêu khích giáo viên. Đây kỳ thực chính là hình thái ý thức, phủ nhận quyền uy và truyền thống của giáo viên mà ma quỷ thâm nhập vào phương Tây và giới trẻ. Sau khi ra nước ngoài, nền giáo dục phương Tây khiến tôi giữ thái độ trung lập với rất nhiều sự việc. Tôi cảm thấy mọi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, vì vậy không nên đánh giá cuộc sống của người khác quá nhiều. Tôi nghĩ rằng nền giáo dục như phương Tây khiến cho mọi người đều trở nên rất thiện lương, tốt bụng. Nhưng trên thực tế, đó cũng là thủ thuật dùng chủ nghĩa đạo đức tương đối để làm lẫn lộn giá trị quan của học sinh được ma quỷ sử dụng khi thâm nhập vào nền giáo dục phương Tây. Ngoài ra, trước khi tu luyện, tôi rất ủng hộ chủ nghĩa nữ quyền, đặc biệt là cảm thấy ngưỡng mộ những bà mẹ đơn thân giỏi kiếm tiền, bởi vì tôi cũng trưởng thành trong một gia đình như vậy. Thậm chí, tôi còn cho rằng một gia đình không nhất thiết phải có đủ cả cha lẫn mẹ, thay vì có một người cha không đáng tin cậy, chỉ bằng chỉ cần một người mẹ đảm đang, tháo vát là được. Điều này khiến cho tôi thường xuyên coi thường chồng mình, cảm thấy anh ấy nếu không thể kiếm tiền cũng không sao, tôi có thể, tôi có năng lực thì tôi ra ngoài kiếm tiền. Tôi gửi con cho người nhà trông coi và cho rằng ra ngoài giao tiếp xã hội vui hơn nhiều so với việc bí bách ở trong nhà trông con. Đồng thời, bạn bè còn nói với tôi, nếu như chồng tôi tìm gái cũng không tính là cặp bồ, vì đối với đàn ông thì tình dục và tình yêu là hai chuyện khác nhau, họ chỉ là đang giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi. Mãi cho đến khi tôi nghe ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta, trường gia đình, tôi mới hiểu, thì ra hầu hết tư tưởng của giới trẻ trong và ngoài nước hiện tại đều bị những lời dối trá của tà ma nhồi nhét, đều đang đi trên con đường an bài của ma quỷ. Nó đang thực sự hủy diệt con người và biến con người trở thành phế nhân. Khi tôi nghe đến chương về toàn cầu hóa, quan niệm của tôi lại tiếp tục có sự biến đổi. Bởi vì năm 2017, tôi trở về Trung Quốc đại lục, làm việc tại một ngân hàng đầu tư liên doanh có tiếng ở Trung Quốc. Những gì mà tôi tiếp xúc đến đều là những thông tin nội bộ mà người bình thường không thể tiếp cận được trên thị trường, như đầu tư trong và ngoài nước, cấp vốn, cải cách hỗn hợp doanh nghiệp nhà nước, quỹ đô la Mỹ và quỹ đầu tư mạo hiểm. Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy rằng hình thức toàn cầu hóa này thực sự tốt. Nó đã thúc đẩy sự tiến bộ của thế giới, tăng tốc tài trợ cho các dự án khác nhau, tạo công ăn việc làm và tạo ra một cộng đồng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, khi nghe chương toàn cầu hóa, bàn tay của chủ nghĩa cộng sản phía sau toàn cầu hóa, tôi mới nhận ra, thì ra trước đây khi làm việc, tôi luôn đứng ở góc độ người được hưởng lợi để quan sát thế giới. Tôi biết rằng các doanh nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc đã thuê các khoa học gia người Mỹ làm việc tại các công ty Trung Quốc với mức lương cao. Kỳ thực là họ đang ăn cắp công nghệ cốt lõi. Trung Quốc, Trung Cộng quản lý một lượng lớn quỹ đô la Mỹ và quỹ hưu trí ở Hoa Kỳ và Canada. Một số doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc thông qua việc nắm giữ ủy quyền hoặc các phương thức hoạt động rất phức tạp, đầu tư và kiểm soát nhiều công ty nổi tiếng ở Hoa Kỳ và trên thế giới. Nhưng sếp của tôi luôn chia sẻ với chúng tôi dưới góc độ của lợi ích cộng đồng giới tinh anh. Vì vậy, theo quan điểm của tôi vào thời điểm đó, hệ thống tài chính của thế giới phục vụ cho cùng một nhóm người. Họ là ai? Những người giàu ở đỉnh kim tự tháp. Tôi còn nhớ khi đó, mẹ tôi không thoải mái với việc một số công ty đầu tư tài chính dùng mọi thủ đoạn để mua được cổ phần của các công ty sắp phá sản hoặc đang cần tiền gấp với mức giá thấp nhất. Tôi đã nói với mẹ rằng tất cả những điều này chỉ là hành vi kinh doanh, không thể dùng đạo đức để đo lường được. Suy xét lại tất cả những lời nói và việc làm của tôi trong hơn 20 năm qua, ngay cả những việc nhỏ nhặt thời trẻ đều lướt qua trong đầu tôi như một bộ phim. Tôi nhận ra rằng tất cả chúng đều là những tư duy của con người mới với những tư tưởng biến dị do ma quỷ truyền bá. Điều này khiến tôi thực sự bị sốc. Bởi vì nếu đó là những thứ như bạo lực, giết chóc, dối trá, tật đố, ác độc và tham ô giống của tà đảng, đứng tại góc độ xã hội quốc tế, tôi có thể dễ dàng nhận ra. Nhưng bởi vì ma quỷ ngụy trang và thâm nhập vào mọi hệ thống nhỏ ở phương Tây, giống như sư phụ giảng. Từ một phương diện khác mà giảng, bề mặt thân thể con người của chúng ta, nếu dùng mắt người thường mà nhìn, thì hình thể con người và tổ chức lớp da là rất nhỏ mịn. Nhưng khi dùng kính hiển vi phóng đại lên nhiều lần để nhìn thân thể, thì phát hiện rằng giữa lạp tử và lạp tử cấu thành nên thân thể ấy đều như những hạt cát rất thô, rất rời rạc có khoảng cách. Nếu con người có kỹ thuật phóng đại lên nữa, thì khoảng cách rời rạc sẽ lớn lên ghê lắm. Tại khái niệm vi quan hơn nữa, thì các lạp tử cách nhau quả thực rất xa, giống như cự ly không gian giữa phân tử và tinh cầu. Cự ly to lớn nhường ấy, các chúng sinh cấu thành từ lạp tử tại vi quan hơn nữa, có thể tùy tiện xuyên qua vật chất một cách rất tự nhiên, đúng không? Do vậy, có những lúc thì lập tức chúng liền chui vào bề mặt của con người. Bề mặt mà nhìn thì vẫn là người ấy, tại vi quan thì vẫn là người ấy, nhưng tại trung gian đã có một sinh mệnh khác tiến vào. Trích, giảng pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Tương tự như vậy, mỗi một khoảng cách ở một tầng vi quan nào đó trong thân thể mọi người đều ngâm trong cái nhân tố của tà linh cộng sản kia. Khi tôi có sự biến hóa vô cùng to lớn trong nhận thức về thế giới này, khi dùng pháp và nội dung của ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta để xem xét, đo lường thế giới này lại từ đầu, tôi mới hiểu rõ ra rằng ma quỷ thực sự sắp thành công, chúng sắp hoàn thành mục tiêu và tiêu diệt toàn bộ nhân loại. Là một con người mà nói thì thực sự đã không còn hy vọng. Điều đang chờ đợi con người chỉ còn là sự hủy diệt. Lúc này, quay đầu nhìn lại Đại Pháp, cuối cùng tôi đã nhìn thấy hy vọng từ bản nguyên của sinh mệnh mình. Đại Pháp là hy vọng duy nhất cho nhân loại. Tôi nhớ trong khi học Pháp, sư phụ giảng, đệ tử Đại Pháp là hy vọng của nhân loại, mà còn là hy vọng duy nhất. Trích, lời chúc gửi Pháp hội châu Âu tại Paris 2017. Chư vị thật sự là đang cứu vãn nhân loại, các đệ tử Đại Pháp quả thực là hy vọng duy nhất của nhân loại. Trích, Pháp hội Tân Đường Nhân và Đại Kỷ Nguyên năm 2018. Mặc dù tôi rất tin vào sư phụ, nhưng có rất nhiều điều tôi không thể lý giải nổi. Tôi không hiểu tại sao đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất của nhân loại. Tôi chỉ biết rằng các đệ tử Đại Pháp có thể cứu người bằng cách giảng chân tướng về Đại Pháp. Nhưng tôi thực sự không ngờ điều này cũng khởi tác dụng chính diện cực đại tại tầng diện của con người, trong khi khôi phục truyền thống, tiêu diệt thế giới của ma quỷ do tà ác tầng tầng tạo nên cũng khởi được tác dụng chính diện cực đại. Hiện tại, đọc lại đoạn giảng Pháp của sư phụ. Dù sao đi nữa, làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, tôi chính là muốn bảo chư vị này. Chư vị cần phải biết trách nhiệm của chư vị trọng đại ngần nào, chứ không phải trò đùa con trẻ đâu. Việc này là đã tới cuối cùng rồi, cả tôi còn sốt ruột lắm, chư vị lại không coi ra sao cả. Nhưng mà, cuối cùng dù khóc cũng đã muộn. Hết thảy của thế gian đều có an bài một cách có mục đích, dẫn khởi chấp trước của con người. Những gì không để chư vị được cứu là có quá nhiều. Chư vị không coi bản thân như người tu luyện thì cũng là đi thuận theo chúng sao. Chư vị là hy vọng của chúng sinh, chư vị là hy vọng của chúng sinh một phương ấy. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016. Cuộc bức hại này hiện nay quá tà ác rồi. Những gì cựu thế lực an bài hiện nay quá tà ác rồi. Những gì tôi đặt định ra trong 200 triệu năm toàn bị chúng hủy rồi. Bị chúng làm thành như thế này đây. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016. Tôi thực sự bị chấn động sâu sắc. Đoạn giảng Pháp này của sư phụ vô cùng nghiêm khắc. Các đệ tử Đại Pháp cần lý trí hơn trên con đường tu luyện cứu độ chúng sinh. Bởi vì thế giới mà chúng ta đang phải đối diện thực sự là một thế giới vô cùng xấu xa, đủ loại điều ác. Chúng ta chỉ cần sai lệch một chút, mọi thứ sẽ bị hủy ngay trong chốc lát. Kỳ thực, trong hơn 20 năm giảng Pháp, sư phụ sớm đã nói cho chúng ta tất cả mọi thứ, bao gồm cả những gì đệ tử Đại Pháp nên làm khi có sự việc phát sinh trong tương lai. Tất cả những điều này đều đã được giảng trước cả rồi, chỉ là khi đó chúng ta không ngộ ra mà thôi. Khi chúng ta không nhận thức được vấn đề của chính mình, nhỏ thì là một chấp trước nào đó, lớn thì là nhận thức tại một tầng, lớn hơn nữa là sự biến hóa của một thiên tượng. Nếu chúng ta không nhận thức được vấn đề của tự mình, chúng ta căn bản không thể tu lên được. Mặc dù trước đó tôi biết rằng Tổng thống Trump là người được thần chọn, nhưng tôi không biết ông ấy đang phải đối mặt với những thách thức nào. Từ cuốn Ma Quỷ Đang Thống Trị Thế Giới Chúng Ta mà xét tại tầng diện con người, Tổng thống Trump đang phải đối mặt với kế hoạch mà ma quỷ lợi dụng giới tinh hoa và giới chính trị gia ở Hoa Kỳ trong gần 100 năm qua tạo ra. Ở không gian khác, cá nhân tôi cho rằng sự việc này là trận chiến quyết định giữa giá trị truyền thống và sự biến dị, giữa chính thần và ma đỏ. Tôi cũng đột nhiên nhận ra rằng câu thơ Lãng lãng càn khôn hồng ma loạn diễn nghĩa ma đỏ làm loạn ngay giữa càn khôn trời đất rộng rãi này mà sư phụ nhắc đến trong kinh văn Tổng Tuyển Cử, không chỉ ám chỉ tà ma Trung Cộng, mà là để nói rằng ma đỏ trên toàn thế giới đều đã xuất đầu lộ diện, và chỉ có vạch trần chúng thì mới có thể tiêu diệt được. Điều này giống như việc loại bỏ các tâm chấp trước của chúng ta vậy. Sau khi hiểu ra vấn đề, tôi thật tâm tăng cường lực độ phát chính niệm cho cuộc bầu cử Hoa Kỳ lần này. Không chỉ là vì để truy cầu việc Trump tái đắc cử trên bề mặt người thường, mà còn để tận dụng cơ hội tuyệt vời này để thanh trừ hết thảy tà linh cộng sản và nhân tố bất chính xuất hiện trên thế gian. Sau một giờ phát chính niệm, cả người cảm thấy tràn đầy năng lượng và đầu óc minh mẫn. Sau khi tìm được những quan niệm biến dị của ma đỏ cộng sản trong sâu thẳm của bản thân mình, tôi phát hiện ra toàn bộ trạng thái của bản thân đều đã biến đổi. Tất cả những cảm giác áp lực đè nặng bản thân và những nhân tố không thể đề cao trong giai đoạn tu luyện này đều biến mất, và tôi lại có thể nhập tâm học Pháp. Trong cơ thể, dường như có một tầng vô cùng vi quan, biến dị, tà linh cộng sản cấu thành trên thân thể đều bị vỡ vụn. Đồng thời, tôi cũng trở nên lý trí hơn trong tu luyện. Con chuột trong nhà tôi hôm đó cũng đột nhiên tự chui vào trong bẫy. Hoàn cảnh gia đình cũng trở nên thuận lợi. Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi tôi nhận ra bản thân không theo kịp tiến trình chính Pháp. Trong một tháng này, tôi đã đi từ trạng thái mơ hồ và hoảng loạn đến giữa quá trình khi tự xem xét và đối chiếu trong cuốn Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta. Cho đến bây giờ, tôi thực sự nhận ra trách nhiệm và sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Đồng thời, tôi dường như nhìn thấy rất rõ, kỳ thực thế giới này là có trật tự trong hỗn loạn. Mọi thứ xảy ra trên thế giới hiện tại giống như một con rối được buộc dây, trong đó có một sợi dây chính và rất nhiều sợi dây phụ nhỏ bé đang được tiến hành từng bước theo sự chỉ đạo của sư phụ. Và chúng ta, với tư cách là các lạp tử của Đại Pháp, lần lượt đảm nhận các nhiệm vụ tại các vị trí tương ứng. Bất luận thế nào, các đệ tử Đại Pháp làm tốt ba việc mà sư phụ yêu cầu chính là điều quan trọng nhất, là căn bản cho sự tu luyện của chúng ta. Các đệ tử Đại Pháp không được dao động theo các loạn tượng đó, hãy giữ vững căn bản thì mới có thể nhìn rõ loạn tượng ấy. Trích, lý tính. Trên đây là một vài thể ngộ của cá nhân tôi, có điểm nào không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ. Hợp thập. Bài chia sẻ thứ hai, nói về nhận thức của bản thân về ba tầng biểu hiện văn hóa đảng. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Trong giảng pháp, Sư Tôn nhiều lần nhắc đến văn hóa đảng, hơn nữa còn yêu cầu học viên từ Đại Lục đến Hải Ngoại phải nhanh chóng loại bỏ văn hóa đảng. Dưới đây là nói một chút lý giải của bản thân về những biểu hiện văn hóa đảng. Khi tôi vừa mới từ Trung Quốc Đại Lục đến Hải Ngoại, vẫn không cảm thấy bản thân có văn hóa đảng. Trên thực tế, tôi đã hun khói văn hóa đảng đến nghẹt thở mọi người, nhưng bản thân vẫn không cảm giác ra. Bây giờ, chính tôi lại bị người mới từ Trung Quốc đến làm cho ngột ngạt không chịu nổi. Nhưng có lẽ bản thân tôi vẫn còn gây khó thở cho những người đã xuất ngoại lâu năm. Văn hóa đảng có đủ dạng biểu hiện. Một số người đã ở nước ngoài trong một thời gian dài, bản thân có thể dần dần bỏ được, một số vẫn chưa thể tự nhiên mài mòn, còn có số đông, thậm chí rất lâu rồi cũng không nhận ra. Ví dụ, tôi vừa đến Hải Ngoại không lâu thì đến làm việc ở mảng truyền thông. Khi công ty thảo luận về văn hóa đảng, một đồng nghiệp nói rằng văn hóa đảng của tôi rất mạnh. Trong tâm tôi rất ủy khuất và nghĩ, mình nhận thức về Trung Cộng rõ ràng như vậy. Trong nước còn không ngừng phơi bày Trung Cộng, sao mình có thể mang văn hóa đảng được chứ? Trong tâm ủy khuất, nhưng trên miệng lại nói, bước ra từ xã hội văn hóa đảng đó, ai mà không nhiễm văn hóa đảng chứ? Bây giờ nghĩ lại, đây cũng là biểu hiện của văn hóa đảng, trong tâm nghĩ một đằng, ngoài miệng nói một nẻo. Sau này, khi ban biên tập đào tạo kỹ năng viết, tôi đã so sánh cách viết giữa người Đại Lục và Hải Ngoại. Tôi thấy tiêu chuẩn viết lách của mình chẳng tiến bộ gì, nhưng tôi nhận rõ được văn hóa đảng của mình trong đó. Từ tư duy, cách viết và nói chuyện của tôi, thực sự đâu đâu cũng thẩm thấu đầy văn hóa đảng. Về những biểu hiện khác nhau của văn hóa đảng đã được nói rất rõ trong quyển sách Giải thể văn hóa đảng. Bản thân tôi nhận thức rằng biểu hiện của văn hóa đảng có 3 tầng diện. 1. Tầng diện cuộc sống. Tầng diện cuộc sống bao gồm những gì? Đó chính là thói quen sinh hoạt, thói quen nói chuyện, thói quen viết, sáng tác. Ví như, có một số người ăn nói rất lớn tiếng ở nơi công cộng, bất chấp người xung quanh, lời nói làm nghẹn họng người ta, cũng không chú ý ăn mặc, vân vân. Trong cách viết, từ cách diễn đạt cho đến mỗi câu văn, tác giả đều muốn áp đặt mạnh mẽ ý thức tư tưởng của bản thân lên độc giả. Khi tường thuật lại một lời nói, dùng rất nhiều từ ngữ chỉnh sửa và hạn chế. Người Tây Phương khi viết, họ viết ai đó nói gì đó, ví như đó là lời ông Trương nói, hay là xx biểu thị, rồi trích dẫn lời đó ra, và để người đọc tự hiểu nội dung. Còn cách viết mang văn hóa đảng, sẽ viết rằng AA kiên quyết nói, hoặc là BB nói chắc như đinh đóng cột, nói như thế, như thế. Rất nhiều khi, còn áp đặt một cách mạnh mẽ tư tưởng của tác giả lên độc giả, buộc họ tiếp nhận. Với lý do tương tự, khi nói chuyện, giọng điệu rất nặng, phát âm cứng nhắc, trong một câu nói có rất nhiều trọng âm. Một số quan chức khi nói chuyện, nếu khả năng ngôn ngữ của họ không tốt lắm, để tăng trọng lượng, mức độ quan trọng cho bài phát biểu, họ phải thêm một số từ nhấn như à, để thị uy. Khi học Pháp, giọng đọc của học viên đại lục chúng ta rất không khớp nhau, có rất nhiều trọng âm và ngữ khí khoa trương. Bản thân tôi cũng vậy, mặc dù ý thức được đó là văn hóa đảng, nhưng vẫn nhất thời không sửa được. Khi tôi học Pháp, hầu như cứ mỗi cụm từ thì ngừng một nhịp, trong mỗi cụm thì có một trọng âm xen vào. Nguyên nhân là gì? Đó cũng là một dạng tiềm ý thức muốn truyền thụ cho người khác. Có học viên nghiêm trọng hơn một chút, trong mỗi câu đều có trọng âm, khiến người ta không hiểu đâu là trọng điểm, thậm chí không hiểu được câu đó có ý nghĩa gì. Tôi đã hỏi một giáo viên của trường đại học thành phố về ý kiến và quan điểm đối với các bài viết truyền thông. Ông ấy nói, độc giả đều có não mà, chư vị chỉ cần trình bày sự thật, bản thân độc giả tự suy xét. Trước đây tôi thường xem một số bài viết trên mạng, họ nói đông, nói tây, liệt kê ra một số sự thật, sau đó đột nhiên đưa ra kết luận, làm nổi bật nhà lãnh đạo AA của Trung Cộng và ngày tàn của Đảng Cộng sản Trung Quốc không còn xa nữa, vân vân. Đột ngột kết luận khiến mọi người không thể hiểu được. Đây có thể cũng là phương thức tư duy văn hóa đảng. Đối với báo chí hoặc truyền thông, trước tiên, hầu hết độc giả muốn nhận được thông tin mới nhất. Thứ hai, họ muốn xem phân tích và cơ sở lý luận của bạn hơn là xem kết luận cảm tính của bạn. Vì vậy, hãy đưa kết luận này vào phần cung cấp thông tin để bản thân độc giả tiếp tục suy nghĩ. Chúng ta có thể có lập trường và thái độ của bản thân, nhưng ngôn ngữ hòa hoãn một chút, biểu hiện chủ quan và sắc thái tình cảm ít một chút, đổi lại có thể khiến nhiều người hơn nữa tiếp thu. Suy cho cùng, chúng ta phải cứu người. Vẫn còn một số người không minh chân tướng và một số người vẫn chưa giải khai được nút thắt trong tâm. Nếu ngôn ngữ của chúng ta kịch liệt và võ đoán, dễ khiến những người vốn có quan điểm sai lầm chùn bước và ngần ngại tiếp xúc hay tìm hiểu. Trong tài liệu chân tướng của Minh Huệ, tôi nhận thấy tài liệu phát cho người Trung Quốc đại lục, bất kể là bài tuyển chọn hay là ngôn ngữ viết, đều được làm rất tốt, khiến người ta thích nghe, thích đọc và tiếp nhận mà không có trở ngại. Còn có những biểu hiện khác của văn hóa đảng, ví dụ lời nói ra chứa đầy đạo đức cao, hoặc là luôn chỉ trích người khác, vân vân. Có lẽ mọi người đều biết câu chuyện này. Học sinh Đài Loan nói, trong phòng có chút ngột ngạt, xin hỏi mình có thể mở cửa sổ không? Trong khi đó, học sinh Đại Lục lại nói, trong phòng ngột ngạt quá, sao không mở cửa sổ? Một số học viên ở các điểm chân tướng, chuyên môn mặc các loại quần áo có khả năng chống bụi bẩn, trông giống như công nhân làm việc dưới mặt đất vậy. Hãy so sánh một chút với những người Tây Phương đứng trên phố tuyên truyền cơ đốc giáo. Họ nghĩ rằng phải tôn trọng đối phương nên ăn mặc lịch sự. Họ mặc vest và mang giày da, áo sơ mi thắt cà vạt, tỉ mỉ cẩn thận từng chút một. Văn hóa đảng ở tầng diện cuộc sống là dễ nhận ra nhất, cũng khá dễ bỏ đi. Chỉ cần thay đổi môi trường, thời gian lâu thì sẽ mài mòn đi thôi. 2. Tầng diện tinh thần. Mọi người đều biết triết học đấu tranh của Trung Cộng. Ở đâu có nhiều người Trung Quốc, ở đó có đấu tranh, đặc biệt nếu có nhiều hơn hai người đàn ông. Một khi đấu tranh giành được thắng lợi thì chiếm được tất cả danh, lợi, tình. Hãy nhìn những nơi mà người Trung Quốc tập trung hoặc những gì họ làm. Họ nói hãy làm theo cách này, hãy làm theo cách kia, cứ tranh tới tranh lui mãi. Tôi luyện tập ở đoàn nhạc Thiên Cua, một lần nọ tôi đến luyện ở nhóm kèn. Hôm đó có hai giáo viên chuyên nghiệp, hai người họ phối hợp với nhau, không có kiểu phối hợp mang văn hóa đảng, khiến chúng tôi rất chấn động. Trong một tiết mục, vị giáo viên này giảng thì người kia phối hợp. Đến tiết mục tiếp theo, vị giáo viên kia huấn luyện thì giáo viên này hỗ trợ, rất nhịp nhàng và tự nhiên. Chúng ta thường nói phối hợp, nhưng vì sao vẫn luôn phối hợp không tốt? Có lẽ vì trong rất nhiều tình huống là không bỏ được những tư tưởng văn hóa đảng. 3. Tầng diện nhân cách và nhân tính. Biểu hiện cuối cùng của văn hóa đảng chính là vật chất hóa và công cụ hóa con người ta, chứ không coi con người như con người. Nhiều người dân Trung Quốc bình thường không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng không phải là người được nhận quyền lợi, tại sao họ lại sùng bái ma quỷ? Vì sao lại vô cùng kích động khi xem bộ phim tuyên truyền của Triều Tiên với hàng chục nghìn người? Đây chính là một dạng văn hóa đảng khởi tác dụng. Con người được công cụ hóa và vật chất hóa, hàng vạn người quần áo chỉnh tề, nhịp bước và khuôn mặt mỉm cười y chang nhau, đồng bộ hệt như bãi cỏ, như hoa màu vậy. Những người xem video này tưởng tượng mình là người lãnh đạo. Đảng Cộng sản Trung Quốc có thái độ rất tích cực đối với sự phát triển công nghệ biến đổi gen, nhân bản người, robot sinh học và công nghệ điều khiển não bộ. Bởi vì nhân tố đằng sau Trung Cộng chính là ma quỷ, mà ma quỷ chưa bao giờ xem trọng sinh mệnh con người. Đảng Cộng sản đã đặt thuyết tiến hóa và lý luận phản xạ có điều kiện về thần kinh của Pavlov lên ngang hàng và coi chúng là chân lý kinh điển. Trong văn hóa đảng, người ta chỉ cần coi đối phương như dị loại, như địch nhân thì có thể không nhìn họ như con người, có thể không từ một thủ đoạn nào. Tôi vốn cho rằng, văn hóa đảng trong tầng diện thứ ba này thì người tu luyện chúng ta có khá ít. Nhưng thực tế, khi đào sâu vào thì vẫn có, nó biểu hiện rất nhiều trong cuộc sống và trong vận hành hạng mục. Người Trung Quốc đại lục cũng cho rằng mảnh đất Thần Châu ngày nay tội ác ngất trời. Quá khứ người già giảng, đánh người đừng đánh lên mặt, mắng người đừng vạch trần khuyết điểm. Bây giờ, người ta chuyên môn đánh lên mặt và hủy hoại dung nhan, mắng người thì mắng đến chết vẫn chưa hả giận. Đương nhiên, học viên chúng ta sẽ không như thế. Tuy nhiên, với những đồng tu coi thường người khác, cho rằng đối phương như thế nào đó, trong ánh mắt nhìn đối phương dường như có lửa vậy. Vậy mà, ngay cả ánh mắt đó cũng chưa từng dùng để nhìn tà ác hay tên đại ma đầu. Sự tình như vậy vẫn thường xảy ra, nhưng trong số họ vẫn cầm cờ hiệu Duy Hộ Pháp. Trên đây là một chút thiền đàm về biểu hiện của văn hóa đảng. Nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu chỉ chính. Bài chia sẻ thứ 3, tu bỏ hận của văn hóa đảng. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục. Đồng tu A nói với tôi những bất mãn của anh ấy về đồng tu B. Tôi lập tức giống như đã tìm được người bạn tri kỷ rất hiểu mình, nên cũng nói ra chuyện bất mãn của mình đối với đồng tu B. Câu chuyện đại khái là thế này. Đồng tu B có một thói quen là anh ấy muốn đạt được mục đích gì, nhưng lại lo lắng đồng tu sẽ không đáp ứng cho mình, nên anh ấy chỉ nói ra một nửa. Nửa còn lại, tôi dựa vào sự tin tưởng đối với đồng tu, tự mình làm cho trọn vẹn. Đợi cho đến khi sự việc sáng tỏ thì mới phát hiện thực ra là đồng tu cố ý nói như vậy, mục đích là để cho tôi làm theo điều anh ấy muốn. Khi phát hiện ra điểm này, tôi thấy đồng tu đang lừa người khác, trong tâm tôi rất không vui, nghĩ tới đồng tu cũng khó, tôi còn nghĩ vậy là xong cả rồi. Nói xong tôi thấy bản thân mình không đúng, không tu khẩu. Tôi nói chuyện tiếp với đồng tu A. Lúc đó tôi cho rằng sự việc đã qua đi rồi, cớ sao bây giờ vẫn còn phẫn nộ bất bình chứ? Lúc đó trong tâm tôi đã xử lý xong việc này rồi, cớ sao mình lại bất bình nhỉ? Tôi và đồng tu A cùng nhau phân tích xem, mới thấy là chưa buông bỏ quan niệm của bản thân, không thích bị người ta lừa, đặc biệt là bị đồng tu lừa, cho rằng lừa người là không đúng. Đồng tu A cũng nói là anh ấy đã bị B trêu đùa lừa gạt. Không phải là bản thân anh ấy không biết, mà là không muốn so đo với B. Sự việc xem như đã qua rồi, nhưng mấy hôm sau tôi nhìn thấy nó có liên quan đến thể ngộ tu luyện buông bỏ tâm oán hận. Trong tâm tôi vừa động thì tôi liền phẫn nộ bất bình nói về chỗ thiếu sót của đồng tu B ngay lúc đó. Đây chẳng phải là oán hận sao? Tôi cố gắng hồi tưởng lại quá trình tâm lý của mình khi hướng nội tìm. Đồng tu đang lừa người, nhưng áp lực của đồng tu quá lớn nên anh ấy mới làm như vậy. Tôi cần phải lượng thứ và hiểu cho đồng tu. Tôi đã minh bạch ra việc hướng nội tìm khi đó của mình, bất quá chỉ là để cho bản thân mình tìm ra lý do cân bằng cái tâm bất bình. Đồng tu làm sai, tôi làm đúng, không muốn so đo ai đúng ai sai. Còn có một loại cảm giác tự mãn, ngồi tít trên cao, tự cho bản thân mình là đúng. Nếu như thật sự hướng nội tìm, rồi lại vứt bỏ tư tâm của bản thân, thì tôi nên phải có nhiều thiện niệm hơn, nhưng cớ sao tôi vẫn còn tức giận sau một thời gian dài. Vậy, điều gì đã ngăn cản tôi không thể thật sự tìm trong bản thân mình? Tôi đã tìm thấy cái hận của văn hóa đảng, cái hận căm ghét người làm điều xấu ác như thù địch. Ngoài ra còn có chủng tâm tự cao, tự đại, chứng thực bản thân. Cho rằng đồng tu sai chính là sai tuyệt đối, cái sai của anh ấy bất chấp lý lẽ. Kỳ thực, nhận thức loại này chính là hận. Trong chủng ý thức về hận, tôi đã đặt bản thân vào phương diện tự cho mình là đúng. Hận khiến cho tôi không có thiện niệm, không thể thật sự đặt bản thân mình vào chỗ đồng tu để hiểu cho anh ấy. Nghĩ tường tận một chút, hận của văn hóa đảng thật sự vô cùng hại người. Chỉ một chuyện bé bé cũng có thể khiến cho đồng tu sinh ra giãn cách rất lớn. Nhìn vào chỗ thiếu sót của đồng tu, niệm đầu tiên là không muốn hiểu cho đối phương. Hơn nữa, còn nhìn thấy đối phương chướng mắt. Giả sử không có chủng hận này, thì rất nhiều bất mãn đều không còn tồn tại nữa. Ai cũng không có sai, phải chăng là bản thân mình có vấn đề? Phía sau chủng hận này còn có bóng dáng của tự cao tự đại, soi mói lỗi lầm của người khác, nhưng lại không chịu thừa nhận lỗi của mình. Nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn cho rằng bản thân mình khoan dung đồng tu B ở nhiều sự việc. Khi viết đến đây, tôi cảm thấy thẹn thùng, xấu hổ, không thể nói rõ là ai đang khoan dung ai nữa. Bài chia sẻ thứ tư, thiền đàm về tâm oán hận. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục. Oán hận là do hai nhân tố oán và hận tạo thành. Nhưng hai nhân tố này không tồn tại độc lập. Trong oán có hận, trong hận có oán. Oán hận là do bất mãn mạnh mẽ đối với người nào đó hay sự việc nào đó mà dẫn tới kiều thị, nhìn thù hằn hoặc kiều hận. Nói chung, oán là ngọn nguồn và nó không biểu hiện quá nặng nề lúc đầu. Ví như, ôm lòng oán hận, oán trách. Nó không chỉ dẫn đến mâu thuẫn, kích động mâu thuẫn, gây nên kết quả không tốt, mà còn gieo rắc những nguy hiểm tiềm ẩn. Từ oán mà sinh ra hận, nó là một quá trình tích tụ và phát triển, nhưng quá trình này không dễ phát hiện và nhìn thấu, cũng rất khó kịp thời kiềm chế và ngăn chặn nó xảy ra. Ở Trung Quốc đại lục, oán hận tràn ngập như không khí, không nơi nào là không có. Từ xã hội, đơn vị, trường học, hàng xóm, gia đình, gia tộc, vân vân, ai ai cũng tránh không được, thoát không ra. Hai bên oán hận nhau, bất kể là bộc lộ công khai hay âm thầm và nghẹn ngào chịu đựng, bất kể là kẻ thua hay người thắng, tất cả đều là nạn nhân cả thôi. Truy ra ngọn ngành của nó, thì đó là tội ác của tà đảng Trung Cộng và tà linh Cộng sản. Bởi vì tà linh Cộng sản là do hận và các loại vật chất bại hoại ở tầng thấp của vũ trụ cấu thành. Nó chính là hận, nó muốn nuôi hận, gieo rắc hận, kích động hận và thu hoạch hận. Khi hận dấy lên trong tâm mọi người, tà linh Cộng sản có thể từ trong hận mà hút lấy dinh dưỡng để nuôi nó, bành trướng tự kỷ, khiến cho lực tàn hại con người càng mạnh, đạt đến mục đích cuối cùng là hủy diệt toàn nhân loại. Đệ tử Đại Pháp tu luyện trong xã hội người thường, đối mặt với nhiều oán hận là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cho dù đó là của người khác hay của chính mình, bị động hay chủ động, thì chúng ta đều nên dùng pháp để đo lường. Hận là ác, là biểu hiện của ma tính, là hoàn toàn tương phản như nước với lửa với mục đích tu luyện của chúng ta. Trong tu luyện, chúng ta phải không ngừng bỏ đi ma tính để làm phong phú Phật tính của chúng ta. Phật tính là thiện, biểu hiện là từ bi. Sư phụ giảng, thiện là biểu hiện của đặc tính vũ trụ tại các tầng thứ khác nhau và các không gian khác nhau, cũng là bản tính cơ bản của các đại giác giả. Do đó, người tu luyện nhất định phải tu thiện, đồng hóa đặc tính chân, thiện, nhẫn của vũ trụ. Trích, nói sơ về thiện, tinh tấn yếu chỉ. Đại Pháp là viên dung, ba chữ chân, thiện, nhẫn mà tách ra, thì đều có đầy đủ đặc tính trần, thiện, nhẫn như nhau. Bởi vì vật chất là do vật chất vi quan tổ hợp thành, mà vật chất vi quan lại là do vật chất vi quan hơn tổ hợp thành, mãi cho đến cùng tận. Như thế, chân cũng là chân, thiện, nhẫn cấu thành. Thiện cũng là chân, thiện, nhẫn cấu thành. Nhẫn cũng như thế, là chân, thiện, nhẫn cấu thành. Trích, nói sơ về thiện, tinh tấn yếu chỉ. Tôi nghĩ, nếu chúng ta không dùng thiện để yêu cầu bản thân, không dùng thiện để đối đãi với tất cả mọi người và mọi thứ xung quanh như đối với người thân, không dùng thiện niệm và hành động thiện để hóa giải mâu thuẫn, bao gồm mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình và những người khác, thì không chỉ là chúng ta chưa thực hành được thiện, mà ba chữ chân, thiện, nhẫn cũng chưa làm được đến nơi đến chốn. Bởi vì thiện chính là từ chân, thiện, nhẫn cấu thành, vậy chúng ta còn được tính là tu không? Còn được tính là người tu luyện chân, thiện, nhẫn không? Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, danh hiệu đệ tử Đại Pháp này thần thánh biết bao, vinh diệu biết bao, là điều chưa từng có từ khi khai thiên tịch địa đến nay. Trong vũ trụ có bao nhiêu Phật, Đạo, Thần muốn làm đệ tử Đại Pháp mà không được. Phải biết rằng tất cả mọi thứ thế gian đều không thuộc về chúng ta. Chúng ta chẳng qua chỉ là khách qua đường, tạm thời lợi dụng nơi này một chút, để tu cái tâm này của bản thân mà thôi. Làm sao để có thể đảo ngược lại những chấp trước vào các thứ trong thùng rác thế gian này? Nếu chư vị muốn nó, thì nó sẽ bám cứng vào chư vị, không để chư vị ly khai con người mà tu thành Phật. Thử nghĩ, đằng sau thể diện chính là tâm hư vinh, tâm tự tôn của con người, tâm cầu danh, tâm chấp trước vào tự ngã, tư tâm. Đằng sau việc không nhịn được cái khẩu khí chính là tâm tranh đấu, tâm lợi ích, tâm bất bình, tâm tật đố. Đằng sau khát vọng về một tổ ấm hoàn hảo, chứa đựng biết bao tâm truy cầu, ham mê và lưu luyến, là cái tình của con người mãi không buông xuống được. Sư phụ giảng, hận cũng là tình. Trích, bài giảng thứ 6, chuyển pháp luân. Nếu tình kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái tình này, thì không ai động đến chư vị được. Trích, bài giảng thứ 4, chuyển pháp luân. Tình là cái gốc của tất cả chấp trước và nhân tâm. Đương nhiên, tại đại lục thập ác độc thế này, cộng thêm bức hại tàn khốc của tà đảng đối với đệ tử Đại Pháp, một mặt thì người tu luyện là nạn nhân, mặt khác lại không loại bỏ được nhân tâm, trong lòng thật khổ não. Nhưng bất kể gặp phải tình huống gì, đều không thể đối đầu với người khác, điểm này là khẳng định. Thống khổ là thế, cũng chỉ ủy khuất trong tâm, âm thầm nhẫn chịu trong tâm. Tuy nhiên, tu luyện chính là trừ bỏ đi tâm chấp trước của con người, mặc dù chư vị không biểu hiện ra, nhưng trong tâm không buông xuống thì cũng không được. Dưới áp lực mạnh mẽ, tâm oán hận ẩn nấp và tiềm tàng sâu hơn, sâu đến mức có thể lừa dối bản thân, nhưng không che giấu được sư phụ, không che giấu được Phật, Đạo, Thần ở không gian khác. Nếu qua thời gian dài không tu bỏ đi, thì cựu thế lực sẽ mượn cớ này để bức hại, thậm chí lấy đi sinh mệnh. Sư phụ giảng, tâm oán hận ấy chính là dưỡng thành từ việc thích nghe điều dễ nghe, thích gặp chuyện vừa ý, nếu không bèn oán hận. Mọi người nghĩ đi, thế là không được đâu, tu luyện không thể tu như thế. Tôi vẫn luôn giảng rằng, người tu luyện phải xoay ngược lại nhìn vấn đề. Khi chư vị đụng phải chuyện không tốt, thì chư vị coi đó là hảo sự, là đến để đề cao chư vị. Ví như, con đường này ta cần bước đi cho tốt, đây lại cần vượt qua nữa rồi, việc cần tu luyện đến rồi. Khi chư vị gặp hảo sự, thì chư vị nghĩ, ái chà, mình chớ cao hứng quá, gặp việc vừa ý không đề cao lên được, còn dễ rớt xuống. Tu luyện mà, chư vị phải xoay ngược lại nhìn vấn đề. Giả sử khó khăn tới, chuyện bất hảo tới, mà chư vị nhất loạt bài xích hết, chắn hết, thì chư vị là đang từ chối vượt quan khảo nghiệm, chư vị là cự tuyệt tiến lên trên, đúng không? Đương nhiên, những thứ bức hại là chuyện khác. Trích, giảng pháp tại Washington DC năm 2018. Trong hoàn cảnh mọi người sinh sống và tương tác với nhau sẽ sản sinh ra rất nhiều oán hận với mức độ mạnh hay yếu khác nhau. cái cũ qua đi, cái mới lại đến. Đả kích lớn, tổn thương nặng sẽ theo người ta trong nửa cuộc đời còn lại. Người tu luyện là siêu xuất người thường. Nhưng cái tâm nào của người tu luyện đáng ra phải bỏ mà không bỏ được. Vậy, biểu hiện ra điểm này chính là người thường rồi. Tâm oán hận còn có thể chiêu mời những thứ bất hảo từ không gian khác. Một lần nọ, tôi và người nhà xảy ra mâu thuẫn với nhau. Oán khí nổi lên khiến tôi đã nói mấy lời khó nghe. Giận đùng đùng bỏ về phòng, đóng sầm cửa một cái. Lưỡi khóa cửa rớt xuống, tôi nhặt lên và để nó lên bàn. Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên vách tường bám đầy những thứ hình thù quái dị thật đáng sợ. Tôi vội nói, sư phụ ơi, đệ tử sai rồi. Đệ tử sai rồi. Thuận theo lời nhận lỗi của tôi, những thứ đó lập tức biến mất hết. Ngay sau đó, tôi liền đi xin lỗi người nhà. Lần ấy, để lại trong tôi bài học giáo huấn sâu sắc. Kể từ đó, tôi đặc biệt chú ý bảo trì tâm thái bình tĩnh và tường hòa, thiện tâm đối đãi mọi người, không để bản thân có tâm oán hận, càng không thể tùy tiện muốn gì làm nấy. Nếu không, nó có thể khiến cho tu luyện của tôi rớt xuống như cái lưỡi khóa cửa kia vậy. Phía sau tâm oán hận là tình. Khi tình của chư vị bị đả kích nặng nề, cảm giác bị tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, oán hận đó thật sự là xẻo tim khoan xương, rất khó bỏ. Trước khi tôi tu luyện, chồng cũ của tôi vốn là một công nhân lò hơi. Sau đó, nhờ quyền lực và sự giúp đỡ của người anh họ, bí thư quận ủy, chồng tôi lấy thân phận là công nhân, nông dân và binh lính để học đại học, rồi lại đậu cao học nghiên cứu sinh. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy được bổ nhiệm vào một trường đại học với tư cách là giáo viên. Trong thời gian này, anh ấy đã cặp kè với một nữ sinh vùng ngoài mà anh dạy, cô ấy kém anh 14 tuổi, vậy là chúng tôi ly hôn. Vì tình nghĩa vợ chồng, suốt 5 năm anh ăn học, tôi một mình nuôi hai đứa con, đồng lương một người chi phí cho 4 người, toàn bộ tâm huyết nhọc nhằn đều gửi gắm và hy vọng vào anh ấy. Kết quả là người thứ ba xuất hiện và chen chân vào. Khi đó, nỗi oán hận của tôi đối với hai người ấy thực sự không thể diễn tả bằng lời. Mấy năm sau, chồng cũ tìm tôi và muốn tái hôn. Anh ấy muốn ly hôn với người thứ ba kia nhưng vẫn chưa làm thủ tục. Có nghĩa là nếu tôi đồng ý tái hôn thì anh ấy sẽ làm thủ tục ly hôn. Khi đó tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rồi. Tôi nghĩ duyên đã hết, tình cũng không còn, không thể nào. Hơn nữa, anh ấy chưa làm thủ tục ly hôn, nên tôi cũng chẳng bận tâm và bỏ qua chuyện này. Một đồng nghiệp nói với tôi, chị cứ đồng ý đi, đợi anh ấy ly hôn xong thì chị nói không muốn tái hôn. Để anh ấy sôi hỏng bỏng không, mất cả hai đầu, coi như chị được cả hai người họ. Tôi nghĩ, mình là người tu chân, thiện nhẫn, cô gái kia có thể phá hoại gia đình mình, nhưng mình không thể phá hoại gia đình họ. Mình là người tu luyện, không thể làm vậy được. Lúc đó tôi cho rằng tâm oán hận của mình đã không còn. Bởi vì cơ hội trả thù tốt thế mà tôi cũng buông bỏ, đổi lại còn thông cảm cho họ, rằng phá hoại hai gia đình thì cuối cùng cũng chẳng được hạnh phúc gì. Mãi đến sau này, lại xảy ra một chuyện. Một đồng nghiệp bị viêm gan vàng da, trong thời gian cách ly điều trị thì chồng của cô ngoại tình và ly hôn cô. Mấy năm sau, chồng cũ của đồng nghiệp quay lại muốn tái hôn. Đồng nghiệp tìm tôi thảo luận, tôi đã thẳng thắn nói về quan điểm của mình. Cuối cùng, tôi còn nói một câu. Người ta nói rằng gương vỡ lại lành, nhưng gương kia vỡ rồi, dẫu có nối các vết nứt lại với nhau, liệu có thể nguyên vẹn như xưa không? Đồng nghiệp đi rồi, trong tâm tôi nghĩ, chuyện này đâu phải là nhặt xác, muốn có là có, muốn bỏ là bỏ à. Niệm đầu này vừa xuất ra, khiến tôi giật mình. Đây chẳng phải là tâm oán hận hay sao? Vì sao nó vẫn còn tồn tại nhỉ? Kết quả là đồng nghiệp ấy cũng không tái hôn. 2 tháng sau, có tờ báo đăng tin chồng cũ của đồng nghiệp đã bị bắt vì lấy tiền công quỹ bỏ trốn và bị kết án hơn 10 năm tù. Lúc đầu, tôi mừng thầm cho đồng nghiệp, may mà chưa tái hôn. Sau đó, một cảm giác tự trách mạnh mẽ chiếm lấy tôi. Có lẽ tái hôn sẽ không xảy ra chuyện này. Nếu thật như vậy, thì mình đã tạo nghiệp lớn rồi. Đây chẳng phải hại người rồi sao? Cho đến hôm nay, tôi vẫn còn hối hận khi chợt nghĩ đến chuyện này. Là một người tu luyện, tôi hiểu mình không nên quản chuyện của người thường, bởi tất cả đều có quan hệ nhân duyên trong đó. Tôi thậm chí không tham gia vào các cuộc tranh chấp giữa người thường. Vậy lý do gì thúc đẩy tôi nói ra những lời thiếu suy nghĩ vào ngày hôm đó kia chứ? Bây giờ nghĩ lại, đó chính là tâm oán hận. Bởi vì tôi và đồng nghiệp cùng xảy ra chuyện tương tự nhau, nên tôi đồng cảm với cô ấy và cảm thấy bất bình cho cô. Nhưng thực tế chỉ mượn cớ phàn nàn cho chính mình mà thôi. Tâm oán hận thường không xuất hiện một mình, nó thường đi cùng với tâm tranh đấu và tâm tật đố. Đây cũng là sự phản ánh của những thứ văn hóa đảng tà ác trên thân tôi. Chỉ khi tâm oán hận bị phơi bày rõ ra thì chúng ta mới dễ dàng loại bỏ. Nếu tâm oán hận bị che đậy và ẩn sâu không bộc lộ, nó sẽ hại người, hại mình, không chú ý, còn có thể khiến chúng ta vô ý tạo nghiệp. Vì vậy, trong khi chúng ta trừ bỏ tâm oán hận, nhất định phải truy nó đến cùng, cho đến khi loại bỏ hoàn toàn mới thôi, nghìn vạn lần không thể nhân nhượng nó. Nếu để nó dây dưa, một khi thời cơ thích hợp, nó sẽ lại nhảy ra, nổi gió dậy sóng một phen. Trên đây chỉ là nhận thức ở tầng thứ sở tại của cá nhân. Nếu có chỗ nào không đúng với Pháp, mong đồng tu tử bi chỉ rõ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.